Chúng ta học tiếp phần tu tập sau khi đã giữ tròn thập thiện. Do dùng chỉ trang nghiêm mà hay dứt trừ tất cả kiết sử. Sau khi chúng ta giữ xong 10 cái điều lành, không dừng tại đó mà tiếp tục tu tập. Quý vị có nhớ là sau đó mình tu tập cái gì không? Mình tu tập lục độ, phải không? Rồi tới gì nữa? Tứ vô lượng tâm, phải không? Từ bi hỷ xả. Rồi bắt đầu qua 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân. Và bây giờ là bước lên sự tu tập cao hơn, là chỉ quán và phương tiện, là giai đoạn tu sau cùng của con đường Bồ Tát đạo. Mà ba phần này nó rất gần trong cái dụng công tu tập nhà thiền của chúng ta. Kỳ trước 37 phẩm trợ đạo là pháp căn bản thường có trong các kinh điển nguyên thủy căn bản. Bây giờ mở rộng ra, cái chỉ quán này cũng đã một lần chúng ta học rồi. Thì bây giờ nhắc lại để quý vị nắm. Và cái phần chỉ quán này chúng ta cần nắm vững. Vì khi nói tới thiền thì ngoại trừ cái thiền tổ sư hoặc là thiền tối thượng thừa ra, khi nói tới cái thiền của Đại Thừa Phật Giáo, người ta hay nêu cái chỉ quán này. Vì vậy mình dù có dụng công tu tập theo lối này hay không á, mình vẫn nên nắm vững. Thứ nhất là chỉ, còn được gọi là Samatha. Samatha là cái gốc từ tiếng Phạn, có nghĩa là dừng tất cả nghĩ tưởng để tâm trở về trạng thái yên tĩnh. Cái định nghĩa này nó cũng hay lắm, là không phải mình dừng tất cả nghĩ tưởng để tâm đạt đến trạng thái yên tĩnh, mà là để tâm trở về trạng thái yên tĩnh. Như mình đi về nhà mình vậy đó. Đây là cái đã có sẵn trong tâm, trong tự tánh. Bây giờ mình lăng xăng theo duyên thì mình trở về lại cái yên tĩnh muôn đời này. Trong khi tu nó sẽ có 3 giai đoạn. Kỳ trước cô cũng đã nói cái này rõ lắm rồi, bây giờ là nhắc lại y như lần trước thôi, để quý vị nhớ thêm một lần nữa. Cái nghĩa của chỉ nó có 3. 3 này gần như là 3 tầng bậc, 3 cái mức độ để mình đi lên á. Thứ nhất là dứt, thứ hai là dừng, và thứ ba là đối với bất chỉ mà chỉ. Đại chúng có nhớ cái này không ha? Chắc học lâu quá quên hết. Nhưng mà cái này khi dụng công á, chúng ta mới thấy là nó thực tế mỗi ngày trong từng cái giờ thiền của mình, chứ không phải học trên chữ nghĩa đâu. Thứ nhất là dứt, có nghĩa là ngừng dứt phiền não vọng tưởng. Thì chuyện này giờ thiền nào cũng mình cũng làm hết. Ban ngày thì mình lăng xăng, thành ra mình phiền não và mình vọng tưởng. Nhưng mà trong giờ thiền trước hết là biết vọng không theo. Chính là cái chỗ gọi là dứt chỉ. Hầu hết chúng ta ở đây chưa được cái mà gọi là sáng đạo hoặc là ngộ hoặc là gì đó, cho nên á mình chưa được cái chỗ mà lục tổ Huệ Năng gọi là cái gì, đâu ngờ tự tánh mình thanh tịnh á, là cái chỗ yên lặng tự tánh. Vì vậy mình phải ngừng dứt phiền não vọng tưởng, mình đi từ ngoài vào trong, mình ngừng dứt, mình buông vọng, biết vọng không theo. Giai đoạn thứ hai á là dừng. Dừng người ta định nghĩa là thế này: tâm dừng trụ bất động nơi chỗ chân thật, buộc niệm hiện tiền. Đây là đối với người đã một lần thoang thoáng thấy Phật A Súc, thấy cảnh giới Phật A Súc, có nghĩa là một lúc nào đó thoáng thấy cái chân thật nơi mình. Vì vậy trong giờ thiền để tâm dừng trụ nơi chỗ gọi là niệm vô niệm đó, rồi buộc niệm hiện tiền. Quý vị có nhớ sư ông hay nói tới là biết gì, nghe biết có chân tâm, phải không? Thấy là biết có chân tâm, chân tâm hiện tiền. Sau khi đi một vòng đủ mắt biết thấy, tai biết nghe, mũi biết ngửi, thân biết xúc chạm, là chân tâm hiện tiền. Là cái chỗ này gọi là buộc niệm hiện tiền, là mình chưa có tự nhiên về mà mình mượn cái câu đó để mình buộc niệm nơi chỗ hiện tiền. Chỗ này còn dụng tâm không? Còn, phải không? Còn dùng chữ buộc niệm. Thành ra cái giai đoạn đó sư ông dạy mình phải đề cái câu đó lên á, phải đọc mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm. Là giai đoạn thứ hai trong cái cương lĩnh của sư ông dạy mình. Vẫn còn mượn cái đó để tâm đừng có chạy chỗ khác, cho nên gọi là buộc niệm hiện tiền. Ở đây đó là dừng chỉ mà đi sâu hơn một chút, dừng nơi chỗ niệm vô niệm. Đại chúng có thấy cái chỗ khác chỗ này không, giữa hai cái đó. Và tới cái thứ ba là đối với bất chỉ mà chỉ. Cái này là do cái này không phải là biết, mà là do thấu rõ được pháp tánh vô sinh vô diệt, phi cấu phi tịnh, thì ở chỗ đó tự nó là vắng lặng. Cho nên tâm nó dừng vắng lặng vì nó tương ưng với cái chỗ pháp tính thanh tịnh vốn sẵn. Đại chúng có thấy ba tầng bậc khác nhau không? Cái này không còn dụng công nữa. Cái này là trả về lại sống đúng với tự tánh thanh tịnh. Đó, thì nói vậy đó. Trong sự tu tập của mình sẽ nhận ra những cái chỗ này, chứ không có giải thích thêm được nữa. Ở đây khi nói về chỉ, nó có những cái điểm. Vì sao phải nói cặn kẽ chỗ này? Vì chúng ta ở trong nhà thiền, nếu những điểm này mình không có nắm vững, tới khi đi đâu hoặc là ngay trong dụng công của mình mà mình gặp mà mình không rõ thì mình sẽ nghi ngờ. Mà hễ nghi ngờ thì công phu nó khó tăng tiến. Cho nên sau khi nói xong về phần chỉ thì ở đây cô sẽ phân biệt ba thứ. Thứ nhất là chỉ vừa mới nói. Thứ hai là định. Khi nói chỉ như vậy, đại chúng có thấy là nó dường như không khác với định, có phải không? Vậy thì cái gì là cái khác? Chỉ là samatha. Tại sao lại phải nói cho rõ tới tận gốc? Vì rằng chúng ta ở trong nhà thiền, nếu không rõ những chỗ này, ai hỏi mình bí cũng kỳ. Thứ hai, định là samadhi. Ngay trong gốc tiếng Phạn nó khác, có nghĩa là cái nghĩa nó khác. Và một món thứ ba gọi là tam ma bát đề. Tam ma bát đề là gì? Hả? Ở đây gọi là đẳng trí. Và chữ tiếng Phạn của nó là Samapatti. Ba cái thuật ngữ này đều bắt đầu bằng chữ Samma. Cho nên nó một gốc, nó cùng một cái dụng công, mà chỉ sai khác về mặt tinh tế.